bây giờ thầy thực hiện với cái con kia. Tôi còn thấy cái pháp niệm đơn giản nhưng nó cấu kết cả cái thân thành nội và thân thành ngoại của chúng ta hết, nó liên hệ, nó cấu kết hết mà. Thì mấy con thấy tay chân đưa ra hết, không có cái nào mà trong thân của chúng ta mà thiếu chỗ nào được hết. Vậy mà khi mà cái thân hành nó đã liên tục với nhau hết, nó trở thành cái bến xe kiên cố mà trong kinh Pháp Phật gọi là cổ xe kiên cố. Mà khi cổ xe kiên cố mấy con tập thuần thục rồi thì lúc đầu mấy con còn tác ý như thầy tác ý rồi cái hành động là mấy con nhớ chưa? Mà sau này khi mà nó đã thuần thục rồi mấy con không tác ý, cứ để hành động đó. Nó đưa lên đưa xuống, nó chạy, nó lăn, mấy con tập từng 1 giờ hoặc đến 2 giờ suốt cái thời gian mấy con tập mà thấy cơ thể nó khỏe khoắn, thấy cơ thể nó an ổn mà không bao giờ có một hiện tượng. Mấy con nhớ kỹ, mấy con về tập rồi nó quen. Khi mà còn tác ý thì nó mấy con tác ý rồi cái hành động nó mới làm, mà khi mà không còn tác ý nữa, lúc bây giờ cho bánh xe chạy thì mấy con không cần tác ý. Mà khi mấy con chưa thuần thục, chưa có đủ cái lực, nghĩa là mấy con vừa tập như vậy mà còn thấy những cái vọng tưởng mà nó xen vào trong cái câu tác ý thì mấy con đừng bỏ câu tác ý. Chừng nào mấy con tập suốt cái thời gian mà mấy con tập như 1 giờ, 2 giờ mà không có một niệm hôn cầm nào xen, mà không có một cái vọng tưởng nào mà xen trong đầu của mấy con hết á, đó là pháp thân hình niệm đã cán nát chứa ngại pháp. Các con lưu ý điều này. Còn khi mà nó còn thì mấy con thấy, khi mà nó còn mấy con ngồi lại có chút xíu rồi thấy nó buồn ngủ thì nó còn là nó chưa cán chết hơn. Thì mấy con cố gắng tập nữa, tác ý tập, tác ý tập, tác ý từng hành động tập. Khi nào mà nó đã cán hết rồi thì mấy con cứ để bên xe tự nhiên nó chạy. Nó chạy để nó vào cái định bất động của nó, cái tâm vô lậu. Thì lúc bây giờ mấy con tập nhìn nhuyễn rồi thì mấy con ngồi lại. Mấy con ngồi lại, mấy con chỉ có câu tác ý một câu thôi. Tâm bất động, thân lạc, thân lạc, thân lạc, thân lạc, thân lạc, thân lạc. Tâm bất động, thân thả, thân lạc, vô sự. Nhưng mà yên lặng. Tự nó bất động, mấy con bảo 1 giờ là nó nghe 1 giờ. Bởi vì cái lệnh mấy con đưa, mấy con tác ý từng cái hành động của nó trở thành một ý thức lực. Nó đã tập quen đi thì nó sẽ trở thành ý thức lực. Mà ý thức lực của mấy con thì mấy con tác ý bảo nó phải 1 giờ im lặng là thanh tịnh 1 giờ, tâm mấy con im lặng. Không cần phải ức chế bằng phương pháp nào cả, bằng cái phương pháp dẫn cái ý thức chúng ta, dẫn cái tâm chúng ta vào sự thanh tịnh. Nó có phương pháp như vậy. Cho nên nó còn tập rất hay. Nhưng mà phải cố gắng tập coi vậy chứ. Nó có thể nó lười biếng lắm, tập người thời gian sau nó không bỏ. Chứ nếu con siêng năng thì con sẽ có kết quả thôi. Khi mấy con tập được cái pháp đó xong rồi thì mấy con thấy cái duyên mình cần phải tu tới nơi để làm chủ sự sống chết của mình thì hãy vào đây chứ. Còn ngoài đó mấy con mà nếu mà thấy nó im lặng được rồi, mấy con đi vào trong cái chỗ im lặng người ta rất sợ. Đầu tiên mấy con thấy ngồi lại thì có vọng tưởng, rồi hôn trầm thì niên, người ta không sợ mấy cái này đâu. Nhưng mà người ta sợ ngồi lại mà khi cái tâm nó hoàn toàn nó không vọng tưởng thì nó rớt trong tưởng á, là mấy con người ta rất sợ. Cho nên khi đó mấy con chỉ được gần các người thiện hữu tri thức để người ta biết mấy con rớt trong tưởng nào để người ta giúp đỡ mấy con diệt những cái tưởng đó. Bởi vì cái tưởng là cái nó do cái sức lưu sức của những cái thần thông của cái tâm của chúng ta, cái tâm tưởng của chúng ta nó lưu xuất ra những cái ánh sáng, những cái này kia. Đúng như mình ngồi tu im lặng vậy mà sao mình biết sự việc xảy ra xung quanh mình biết cái chuyện gì mình cũng xảy ra biết. Ngày mai này sẽ trước cổng mình nó sẽ có xe đụng, mình biết liền. Thì ngày mai quả tan sáng làm sao có xe đụng trước cổng nhà mình, tại sao tôi biết được vậy? Thì mấy con sẽ bị các cái tưởng nó giao cảm rồi. Cho nên lúc bây giờ mấy con chưa đạt được cái tâm vô lậu hoàn toàn mà nó có những cái đó, đều là ngay lúc đó gần thiền hội tri thức người ta bảo tác ý xả cái này tất cả hết, không chấp nhận những cái thần thông này đâu. Chứ không mấy con thấy mình tu có cái lực kỳ lạ rồi, mình phát mừng lên là mấy con chạy thể dục. Một ý niệm thấy bây giờ tôi ngồi sau bữa nay mà yên lặng như thế này, mà mấy con khởi cái niệm yên lặng là nó mất yên lặng rồi, nó sai rồi đấy. Cho nên khi mà nó thấy được cái sự mà mấy con tu cái pháp này rồi, mấy con ngồi lại mà mấy con tác ý bảo 30 phút nó bất động thì mấy con mau vô trong này như thế. Đừng ở ngoài đó tu bất tử thì không được, nó lọt tâm tưởng rồi mấy con thành thầy pháp hết, thầy phù thủy thầy tướng mấy con không được đâu. Lúc đó mấy con lên đồng nhập cốt bất tử thôi, chịu mình đi tu theo thầy mà bây giờ lên đồng nhập cốt hết thì thôi nó cũng được mấy con. Cho nên mấy con nhớ khi nào mà cái tâm nó yên lặng rồi thì mấy con phải gần thiện hữu tri thức để người ta phá sạch cái tưởng cho mấy con. Cái tưởng đó là những cái lực của thần thông mà ngoại đạo, các vị mà phù thủy, các vị ngoại đạo mà không biết người ta liền tưởng người ta có thần thông, điều đó là người ta đã đi sai con đường của đạo Phật hết. Cho nên nhớ kỹ những cái điều mà thầy giảng ra, nó nguy hiểm, nó phí bỏ cuộc đời mình,
nó lạc vào trong tưởng. Nếu con biết cái nghiệp mà chúng ta đã quân vào tưởng thì đời sau chúng ta sanh lên thì chúng ta không làm thầy phù thủy, thì chúng ta làm thầy pháp, thì bùa hoặc là đầm cốt thôi, chứ không có làm cách nào khác nữa. Vì cái nghiệp đó, cái nghiệp tưởng đó, nó phải sanh lên, nó thời gian sau mình sanh lên lớn lên cái nó bóng dương tự thân của mình thân nó làm cái chuyện đó, rồi nó xưng là cứu nhân độ thế, rồi nó nói dữ tận đó. Mấy con nghe mấy ông thầy tưởng không, nó cứu nhân độ thế thôi mà. Rồi ổng làm thầy thuốc, rồi nào là chặt lá cây này kia hốt, hoặc là múc nước lã cho người ta uống. Thật sự ra cái phước nó có thì nó chỉ có thời gian nó cứu người ta được, nhưng mà sau đó rồi thì coi như nó không cứu ai được hết. Thì cứ nói là cái nguy hiểm đi con, mình hãy cứu mình làm chủ sinh tử đi, chứ đừng có chạy theo ba cái này thì nguy hiểm. Hôm nay mấy con hiểu được cái pháp thân niệm thầy đã đi rồi, mấy con thấy chưa, nhớ về Phật, cái pháp rất quý. À, thầy tác ý cho mấy con nghe, nó là tác ý bằng lời, còn mấy con tu mấy con tác ý bằng tâm ý, mình tác ý dở bắt lên thì mấy con nói đồng ý thôi, chứ mấy con la như vậy nhà ở gần mà tôi nói nhỏ này tôi cũng điên, nó la kỳ. Con hiểu không? Tác ý tâm ý á, tâm ý á, mình tác ý tâm ý, mình thầm mình tác ý tâm ý, đó là như vậy đúng không? Không, mấy con hỏi kỹ vậy đó con, để không đó mình la dở chân lên, dở gót lên ở chùm xóm nghe thôi, đó sao nói nó la cái gì kỳ. Thôi bây giờ xong rồi thầy về mấy con, về thì ngày mai mấy con về mạnh giỏi mấy con, thầy chúc mấy con về ráng tu tập cho được kết quả con, mấy con có diện con. À con ngồi nghỉ, con ngồi nghỉ thư giãn, con ngồi nghỉ thư giãn chơi, con ngồi không có tu gì hết, thư giãn rồi sau 10 phút 15 phút cái con tập đó là không có vậy thôi. Rồi à tâm hạnh hả con, ở đây có hạnh tâm thì coi như là đảo ngược để nó không trùng tên thôi, con hiểu không? Chứ cũng y cái nghĩa cũng vậy thôi, thì đảo ngược để cho nó trùng cái rồi, con hiểu không? Thôi bây giờ thì giờ có gì không con? Được rồi, sau khi mà con về Hà Nội rồi đó thì con cứ gửi thơ cho thầy. Còn có vấn đề mà con tu tập đó, thì thầy dạy sao con tu tập vậy, con đừng kiến giải rồi con tu, con đừng có sợ có vọng tưởng hay không vọng tưởng, thầy bảo con cứ tập vậy cho nó thường thôi. Còn con bây giờ con kiến giải con tu nó không vọng tưởng, nhiều khi con đi theo cái nhịp độ con để cho nó hết vọng tưởng, hoặc là con tác ý liên tục đó, thì nó theo thầy thấy qua cái đặc tướng của con nó phải có một thời gian để cho mình nhiếp thân nó. Cho nên vì vậy mà mình theo cái phương pháp của thầy dạy cứ tu đi, thì sau khi nó có xảy ra gì đó thì con biết thôi, thầy sẽ tạo lòng giúp chúng ta. Con đừng kiến giải là gì dạy sao mà tu tập thầy, chứ không khéo mấy con dễ kiến giải lắm. Sau khi mà thầy đưa tay đưa chân vậy đó rồi đó, bắt đầu mấy con chống đầu gối lắm, đưa không đưa tay ra vậy mà chống đầu gối. Thế thật sự ra nó có nhiều cái sai mà tự mình kiến giải ra tu mấy con, mà không theo cái phương pháp của thầy dạy. Đây thì nói như thế này để mấy con thấy nè.
Nhưng mà chúng ta kiến giải để chúng ta đánh dấu và có người chấp hành như vậy.
Thầy nói trước để không mấy con hai kiến giải lắm. Cho nên thầy dạy thôi cứ đồng ý, rồi nó có cái gì đó, thì cứ viết thơ hỏi thầy. Còn không muốn nhanh đó, thì mấy con gọi điện thoại.
Nhưng mà trong sách ghi là gì có đúng rồi, tay trái tướng gói trái, tay mặt tướng gói mặt.
À, cái này
là phải sửa lại thầy.
Cái này là do cái cuốn sách này. Cái này có người nào đã đọc theo cái kiểu của họ mà viết ra. Chứ thật sự ra thì thầy không có viết cái này đâu.
Vậy
cái
người này phải sửa lại.
À, lẽ ra thì cái này là sai rồi, chống gối này kia, chống mạnh rồi đó. À, hỏi có số người kiến dạy. Còn thầy thì dạy đúng cách như vậy thôi.
Cái này do
có người khác biết. Hầu hết là người ta nghe băng của thầy, rồi người ta tập tu, rồi người ta tự viết ra thành sách.
Thầy sau khi là khi cái định nghiệp 30 phút, thì con ngồi tự tâm như thật là vô sự 30 phút. Sau đấy có thể có nghỉ thêm không, hay là y cái định nghiệp cái tâm.
Rồi mấy con sẽ tiếp tục tu 30 phút thân hành niệm nữa. Rồi trong 3 tiếng đồng hồ mà con tu trong buổi từ 7 giờ đến 10 giờ, thí dụ buổi tối đi, thì con sẽ tu 30 phút này rồi nghỉ 30 phút, rồi tu 30 phút rồi nghỉ 30 phút. Như vậy con tu có 1 tiếng rưỡi trong một cái khóa, một cái thời gian tu một buổi thôi, là con tiếng rưỡi tu thoát thân hành niệm. Mà được cái khoảng nghỉ, được 1 tiếng rưỡi nghỉ, nghỉ xả thôi, nghỉ 30 phút rồi tập lại, thì mấy con thấy nó không có mỏi mệt gì đâu. Không? À, nó có cái khoảng thời gian nghỉ không? Khoảng thời gian nghỉ nó 30 phút, nó nghỉ bằng với cái sự tu. Cho nên con tu tập, mà con tu tập vậy nó một cái thời tu là 3 tiếng đồng hồ, thì 1 tiếng rưỡi tu tập, mà 1 tiếng rưỡi nghỉ. Con hiểu không? Để cho nó đồng điều với cái sự nghỉ ngơi của mình, để cho nó đừng có tập trung. Mà khi đó mà con thấy nhiều người mà tu tập nó còn nặng đầu lắm. Nó không được nghỉ là nó nặng đầu dữ lắm. Bởi vì mình tập trung từng cái hành động á, mình tác ý nó phải luôn liên tục, nó chú ý trong cái hành động. Mà nó chú ý như vậy nó chưa quen, cái đầu mình chưa quen là nó nặng đầu, thậm chí như nhức đầu nữa. Nó không đơn giản coi vậy chứ, nó không đơn giản đâu. Mới tập nó chưa quen coi chừng, mấy con thấy mà nó chưa có, nó còn nặng cái đầu mấy con đó, là mấy con đừng có tu 30 phút, mấy con chỉ tu chừng 5-10 phút, rồi từ từ mấy con lên, nó cơ thể mình nó thích nghi, nó quen. Nó quen thì mấy con mới tu 30 phút. Mà nếu mấy con được cái duyên mà mấy con tu 30 phút mà không có gì hết, thì đó là cái duyên mấy con tu tốt. Nó tùy theo cái đặc tướng của mấy con.
Thầy, nếu mà con là tu 1 tiếng là không có điều gì
à, 1 tiếng mà không có gì, điều gì đó là cái duyên của mấy con có với pháp thân niệm dữ lắm. Đó là cái duyên của mình đã có tập rồi đó. Có tập trong cái đời trước của con có tu pháp thân niệm, tức là có đi chánh niệm tỉnh giác, có đi trong cái pháp thân niệm rồi đó, có duyên tu rồi đó. Chứ không phải dễ đâu mấy con, coi vậy chứ có duyên tu mới được, chứ không duyên nó tu nó giật mấy con dữ lắm. Nào nặng đầu, nhức đầu nè, rồi tức ngực nè, rồi nó mỏi chân mỏi tay đủ cách hết. Đó là cái duyên mình có, nhưng mà mình tập ít là để cho mình tạo cái duyên. Cái nhân duyên là do con người tạo ra, nó mới có duyên. Còn mình không tạo ra không duyên, mình mới tạo cái duyên tu, chứ không phải tạo cái duyên ác pháp. Cho nên mình cũng sợ đó. Rồi bắt đầu có duyên con. À, cũng được con, nhưng mà con tập ít hơn con. Bởi vì con nên tập cái đi kinh hành chính niệm tỉnh giác trước hơn con. Rồi sau này đó, khi mà nó quen rồi, con tập vô con không bị nó chứa ngại trên thân con. Còn thân hành niệm con chỉ tập chừng trong dần chừng 1 phút 2 phút cho làm quen với cái pháp đó thôi. Còn mấy người mà thầy đã chỉ cho họ tu cái pháp thân hành niệm là thầy biết cái đặc tướng mà được. Còn con thì con nên tu cái pháp chính niệm tỉnh giác đó đó. Rồi bắt đầu mới tu pháp thân hành niệm. Nghĩa là thầy đã chỉ định cho cái tên của mấy con mà thầy đã, thì nó phải hợp với cái pháp của mấy con. Mà mấy con cũng đúng á, thì do đó mấy con đừng dội, thấy nó hay chứ mấy con đừng dội tu mới giật mình á. Mà mấy con tu theo cái điều mà thầy chỉ đạo. Ví dụ thầy bảo con phải tu tập hơi thở, nhiếp tâm an xuống hơi thở, hít vô tôi biết, hít vô thở ra biết tâm. Thì mấy con cứ ôm hơi thở mấy con tu. Còn cái pháp đó hay để đó, sau này tới đủ duyên rồi thầy sẽ cho lệnh mấy con tu đó. Chứ đừng có thấy hay rồi mấy con à, thầy dạy mình tu pháp đó, mình thấy pháp này hay thôi để ôm cái này. Đó là cái tham của mấy con rồi. Tham pháp. Hiểu chưa? Thầy dạy sao thì mấy con tu theo cái pháp danh của mình. Rồi thì có tới nữa thì thầy dạy nữa. Chứ đừng hỏi trước. Hỏi trước đây là mấy con ngồi đó mà kiến giải ra tùm lum đủ thứ. Tới chừng đó thầy sửa chết này. Có kiến giải trong cuốn sách đó mà viết ra đó mấy con. Nguy hiểm vô cùng.
Sao hôm nay tụi con thầy biết lời nào của thầy nhỉ?
À, thật sự ra có một số người cũng đệ tử của thầy biết ở trong đó nhiều lắm à, mà thầy thì nói chung là thầy không có việc lợi nữa, thầy không có thì giờ đâu mà việc À, cho nên vì vậy mà họ đọc như vậy, thầy cho nên cái bộ Đường Về Sứ Phật đó, cái nhà xuất bản nó cái bộ này nó có giá trị rất lớn về tôn giáo, xin thầy đọc lại thì viết lại, tụi con sẽ cho tái bản trở lại nhà xuất bản mà cái nhà xuất bản tôn giáo đó, cái ông biên tập ông nói cái bộ sách nó có giá trị rất lớn mà xin thầy đọc trở lại chứ tụi con không dám sửa gì trong này được hết. Vậy mà thầy không có thì giờ nó mới con biết rồi. Nó là cái bộ sách rất quý, nó nói thẳng, nói cái gì sai, cái gì đúng. Mà chính những cái người mà làm việc trong ban tôn giáo là người ta tùy thuận tất cả những cái hệ phái tôn giáo hết, người ta đâu có dám. Thế mà người ta dám cho sách thầy để cho phép in ra. Và đồng thời người ta còn thấy cái giá trị của nó như thế nào. Cho nên người ta khuyên thầy, mà thầy còn không có thì giờ, nó còn viết những cái tập sách mỏng mỏng. Thầy viết ra rồi, thì bắt đầu đó, con biết không? Thầy gửi ra Hà Nội. Thì cái người ở ngoài Hà Nội họ đọc theo cái kiểu họ hiểu, cái họ thêm vô. Bởi vì họ in ra, họ thêm vô, họ photo ra thì thầy có biết đâu, thầy có kiểm lại đâu, thì họ thêm theo cái kiểu tập photo của họ. Họ thấy bây giờ thầy dạy đưa tay ra vậy, họ chống. Mà bây giờ họ dạy mọi người thì họ nói như vậy, họ dạy từ nào tới giờ, bây giờ sai sao thì họ phải thêm vô chứ sao. Con hiểu chỗ đó không? À, con đi 5 bước rồi con ngồi lại con hít thở, hoặc là con đi 10 bước con ngồi lại hít thở, để khi cái thời gian mà đi với ngồi đó nó đồng đều thì mình thử cái đặc tướng của mình. Nhưng mà theo thầy, thầy khuyên từ khi mà mấy con đến đây thì dạy cho con 5 hơi thở rồi ngồi lại, chiếc gương nó 10 hơi thở. Còn ở trong sách thì nó 10 hơi thở, phải không? Đó là cái đặc tướng của người ta, phải không? Cho nên thầy dạy theo cái đặc tướng của mấy con. Cho nên vì vậy mà đi 5 hơi thở. Mấy con khi mà vào đây được trực tiếp thầy rồi, thầy dạy rồi, thì thầy dạy theo đặc tướng, thầy không dạy theo sách đâu. Các con hiểu điều đó. Cho nên thầy dạy mấy con về tu, tu rồi thì gửi thơ hỏi thầy. À, đừng có rồi con nào được đó. Con hỏi gì con? À, con pháp danh gì? Hạnh nhẫn hả con? À, hạnh nhẫn. Thì mình tu mà cái hạnh nhẫn là mình phải sáng suốt. Thì con phải tu cái pháp chánh niệm tỉnh giác rồi. Con hiểu không? Nó tỉnh giác nó mới sáng suốt, nó mới nhẫn được. Mà mình mù mờ thì người ta chửi mình tức giận liền, mình phải nhẫn, phải không con? Cho nên cái tên của con nó hợp với cái đặc tướng của con. Vậy mà con phải ôm cái pháp cho nó hợp, tức là chánh niệm tỉnh giác. Rồi chánh niệm tỉnh giác mà con tu được rồi, tại vì cái cơ thể, cái đặc tướng của con nó chưa, cái cơ thể nó chưa có quen. Cho nên tập mới đầu mấy con phải tập đi kinh hành. Sau đó cái sức tỉnh giác nó cao lên được rồi, nó quen với cái thân của con rồi, thì thầy dạy con cái pháp thân hình niệm. Chứ về con nghe cái pháp thân hình niệm thầy vừa dạy đó, mấy con thấy hay quá thôi về ôm tu, thì nó dạy con chết đó. Con hiểu không? Cho nên phải tu theo thầy dạy chứ. À, cái pháp danh con gì? Tâm phước hả con? À, cái phước của tâm. Đúng rồi, con thì ngay theo cái phước của con á, thì con ôm ngay cái pháp thân hành niệm là con đầy đủ cái phước đó. Khỏi có cần đi qua cái chánh niệm tỉnh giác không? Nhớ ôm cái pháp đó. Cái phước mà, đó là cái pháp nó cán nát tất cả những cái, nó tạo thành một cái phước vô lậu. Con hiểu không? Mà tâm phước, mà con ôm lấy cái tâm của con, mắt tay của miệng thân ý mà gom vô trong cái pháp thân hành niệm, thì nó là cái phước vô lậu mà, nó lớn lắm đấy con. Cho nên phải thực hiện cái tâm phước của con. Hiểu không? Cái pháp danh của con là thực hiện cái pháp nó mới hợp với đặc tướng của con. Rồi rồi, con ráng. Con tu khi nào có chuyện gì cứ gửi thơ vô thầy. À, hạnh từ. Tức là con phải tu tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả. À, bởi vậy cho nên con phải thực hiện cái lòng từ của con. Mà thực hiện lòng từ thì ngay đầu tiên con phải áp dụng đức hiếu sinh, thế giới thứ nhất của đạo Phật. Cho nên áp dụng ngay giới đó rồi thì con tu pháp nào cũng đó, con tu chánh niệm tỉnh giác cũng được, thân hành niệm cũng được, nhưng mà con phải giữ cái giới đức hiếu sinh. Con gợi, con tu con gợi được cái lòng thương yêu của con, tâm từ mà, con nhớ không? Ờ đó, còn mà con thiếu từ là con trai đó. À, con là hạnh liên, làm cái hạnh của hoa sen ở cái nơi mà động, ở cái nơi mà hôi túi mà dương lên không còn hôi. Cho nên hoa sen, con thấy hoa sen ở nơi bùn lầy mà không hôi tanh mùi bùn. À, mà không hôi tanh mùi bùn thì ít ra con cũng phải có một cái sức hiểu biết sáng suốt bình tĩnh mới vươn lên được. Con thấy hoa sen bao giờ cái bông nó cũng từ dưới bùn mà nó giọt lên ha, nó giọt thẳng nó vươn lên, nó vươn ra chứ nó không thể nó chịu hôi mùi bùn. Thì con cũng vậy, cho nên dù là trong hoàn cảnh trói buộc có những ngang trái nào nhất định vươn lên chứ không có chịu đầu hàng trước cái hoàn cảnh. Con hiểu không? Cái tên của con là phải vượt lên đó, vượt lên những cái khó khăn, những cái ác pháp. Mà vượt lên như vậy thì con mới tu được cái pháp chánh niệm tỉnh giác, thanh niệm mới được. Mà con không vượt lên, bây giờ gia đình cản trở con mới cho đi tu này kia, thì tìm mọi cách để mà đi tu cho được, thì đó gọi là vượt lên. Thầy biết rõ ràng cái hoàn cảnh con cũng hận đâu, phải không? Ráng cố gắng con. Rồi con sẽ tu chánh niệm tỉnh giác con. Cho nó tỉnh chứ. Diệu phong hả con? Tức là gió thoáng mát, thoải mái, dễ chịu, gọi là diệu phong. Phong là gió mà. Cho nên con tu cái pháp nào mà thoải mái, dễ chịu nhất như vậy. Thật sự ra thì con không ngay cái giai đoạn này, con nếu mà tu tập mà cái pháp mà thân hành niệm thì con không nên tu tập pháp đó. Bởi vì pháp đó nó gò bó, nó tác ý ghê gớm lắm. Bởi vì các con phải cấu kết nó trở thành một cái bánh xe. Các con bắt từ cây căm cho cái bánh xe thân hình niệm, cho nên nó có cái sự gò bó lắm, nó không thể được. Còn con, tại vì cái tên của con đó, thì con đi thoải mái dễ chịu, đi chấp tay sao đứt về đi chơi vòng vòng vậy thôi chứ không có tập trung. Con hiểu gì không? Tức là chánh niệm tỉnh giác mà thư giãn, chứ không phải chánh niệm tỉnh giác mà tập trung với bước chân. Còn mấy con đi mà mấy con biết chân này bước đó là mấy con tập trung chú ý. Còn này cái con mà đi chánh niệm tỉnh giác là đi thư giãn, đi thoải mái dễ chịu, nó xứng hợp với cái tên của con. Mà con tu vậy con không bị ức chế, còn con tu như ta là con bị ức chế đó, con bị nhức đầu nữa. Hiểu chưa? Rồi sau đó sẽ tu được điên, coi như mình thư giãn thôi. Mình ngồi lại, mình giữ cái tâm của mình nhiếp trong hơi thở hoặc điều gì đó, mình chơi thôi. Rồi mình đi thì mình giữ cái tâm mình thanh thản an lạc vô sự. Cái đầu tiên của con ghi tin để mà phá cái hôn trầm thì duyên bằng cái thư giãn đó. Còn người ta phá bằng cái pháp chánh niệm tỉnh giác tập trung với bước đi, bằng cái pháp thân hình niệm tập trung trong từng hành động người ta phá. Còn con phá cái hôn trầm thì duyên cái buồn ngủ con là con phá ngay, là con đi thư giãn, đi như người vô sự vậy, đây đi ra cổng chơi vậy, ai nói gì thảm nhiên, đi nghe mát mẻ thoải mái dễ chịu, đi như người vô sự không có sự việc gì hết đó. Cái tâm, cái tên của con, cái pháp danh của con là con người con phải tập vậy. Mà thiệt ra con cứ đi đi, người ta sẽ nhìn thấy cô này vô sự thiệt chứ đi thoải mái không có gò bó gì hết. Còn mấy cái người này đi có gò bó có cực khổ. Không, mấy con tu cái pháp thân hình niệm này có phải gò bó không? Cực lắm. Con tập như vậy đi, rồi sau này khi mà tu thấy con thấy thoải mái dễ chịu quá, tâm con giờ nó cũng hết vọng tưởng này kia, vậy con phải tu pháp nào? Thầy sẽ dạy tu đó, phải không? Chứ bây giờ dạy mấy con kiến giải là mấy con tu bậy nữa, mất tổng tài. Thôi xong rồi bé con, còn gì nữa không con? Có gì? Bây giờ cha mẹ thì đồng ý cho con đi tu rồi, nhưng mà có cái điều kiện á, là vợ, có vợ con mà đi tu, mà bây giờ có vợ con mà đi tu sao được, thầy đâu có chấp nhận, phải nuôi con cho lớn khôn 18, 19 tuổi cho nó có công năng việc làm rồi cả mới được, mới đi tu được mấy con. Cho nên vì vậy mà cái pháp phước con, cái pháp danh là pháp phước có phước, nhưng mình phải sống đúng đạo đức làm người trong gia đình của mình, có vợ con. Bây giờ tất cả những cái gì con làm con dành dụm đừng có tiêu phí. Tất cả mọi cái gì con cũng đều nhẫn nhịn trong gia đình, đừng có rầy rà, đừng có tức giận, nhẹ nhàng đối với vợ con. Tất cả không tắt tay mấy đứa nhỏ đâu, nó làm gì thì thấy đó là nhân quả, mình nên thương yêu và tha thứ, và đó là con tạo cái duyên để sau này con đi tu rất dễ, hiểu không? Sau đó thì con như sắp xếp cho vợ con cho nó hẳn hoài, nhất là đứa con cho lớn, chứ còn nhỏ quá thì không được, con hiểu không? Lo cho đứa con, năm 10 năm sau thầy đâu có chết đâu mà sợ. Các con cứ nghĩ rằng chắc 5 năm là thầy tới rồi, đâu có chuyện đó được. Thầy còn dạy cho mấy con tu chứng chứ mà, đâu có lý nào mà dạy bây giờ bỏ giữa chừng tới chừng đó. Bởi vì thầy nãy thầy có nói mấy con đó, khi mà đi tới cái trạng thái mà tâm không vọng, không hôn trầm rồi, thì cái đó là cái khó khăn nhất. Mà giờ thầy bỏ rồi ai dạy mấy con cái đoạn đường này? Vọng tưởng không sợ, không sợ hôn trầm thì miên, mà người ta sợ những cái trạng thái tưởng, các con hiểu, nó lọt vô cái đường ma, Thế ra bây giờ mà dạy mấy con vậy thì bây giờ mấy con về, mấy con tu hết vọng tưởng rồi, hết vọng trần rồi, mà thầy chết rồi, bây giờ ai dẫn nữa đây? Thấy không, lợi mã thầy kêu được à? Mấy con còn đi chưa? Cho nên vì vậy thì ít ra thầy cũng phải đào tạo 5-10 người đã tu được như thầy, đã làm chủ, có kinh nghiệm như vậy rồi. Thầy ra đi là có những người này, thầy di chúc lại các con hãy thay thầy mà dạy những người đệ tử của thầy khắp trong nước, chứ không phải riêng có các con không. Biết bao nhiêu người theo thầy, ai cũng tha thiết trên sự giải thoát. Có ai muốn cho mình không làm chủ sự sống chết, có ai muốn cho mình sống trong cái đau khổ này đâu? Ai cũng muốn, nhưng mà hoàn cảnh chưa thuận tiện cho nên người ta chưa tu được. Như con bây giờ hoàn cảnh như vậy, làm sao bỏ mình vào để tu được? Phải hoàn toàn sống đạo đức trong gia đình, nuôi dưỡng con mình lớn khôn, đối xử vợ con phải hòa thuận. Bởi vì mình biết tu rồi thì mình không còn nhìn ngó một người nào khác hết, chỉ có vợ mình, con mình để lo cho nó thôi. Cho đến khi cuối cùng con vào đây, thầy giúp đỡ, thầy còn sống chứ chưa chết. Nếu mà con lo xong mà 20 năm, nói giờ ví dụ con mới sanh đi, mà giờ nuôi đứa con cho 20 tuổi đi, thì bắt đầu thầy cũng ở đây 20 năm thì giúp con. Con hiểu không? Bởi vì thầy đã hứa rồi mà, thầy đâu có nỡ thầy bỏ con. Bây giờ tôi lo xong rồi, thầy đi mất rồi, bây giờ tôi làm sao tôi biết ai đi tu? Thấy không? Cho nên khi mà thầy có ra đi nữa, thầy dạy những người đệ tử của thầy, họ tu được, họ phải ở lại để mà dạy cho những người mà thầy đã dạy họ dở dang. Con hiểu không? Đó, thì khi mà những người nào tu chứng rồi thì họ sẽ thay thầy. Ở đây nó có một cái đội ngũ kêu là đội ngũ giảng viên dạy tu làm chủ sinh già bệnh chết, chứ không phải mình thầy đâu. Các con đừng tưởng có mình thầy đâu, sau này 5-3 năm thì thầy có một đội ngũ đó. Bây giờ muốn mở một cái trường dạy học thì phải có giáo viên chứ, có trường học, có học trò rồi thì phải có giáo viên. Còn giờ thầy có trường học rồi, có học trò rồi, giáo viên chưa có, mình thầy chạy tới chạy lui. Con thấy ở đây ngồi đây mà ở trong kia réo thầy, tự bỏ cái lớp cảm con không được, mà ở đây dạy thì làm sao, cái mỗi giờ mà nó tới 2 cái lớp vậy làm sao? Bây giờ dồn lại thì không có chỗ ngồi ha, mấy con thấy rõ ràng bằng chứng đó, các cư sĩ đó phải ngồi trước hết. Thành đâu phải thành cái lớp học đâu, phải không? Phải là người học trò nào cũng phải bình đẳng, có cái ghế vậy ngồi chứ. Tại sao người ngồi đất, người ngồi trên đâu có bình đẳng, con hiểu không? Mà ngay cả cái tổ chức như vậy thầy thấy một mình thầy rất là khó khăn. Thay vì có người dạy, cho nên bây giờ thầy đang dạy lớp này, thì cái người mà thay thầy để dạy cái lớp khác thì phải tiện, có thấy không? Mà nó những bây giờ cái số lượng người mà theo thầy nó ít, chứ khoảng độ chừng 10 năm, 20 năm sau mới con biết số lượng người nó bao nhiêu. Ai sống cuộc đời người ta cũng đau khổ hết, làm sao người ta không muốn đi tìm con đường thoát khổ? Thấy con hiểu không? Mà khi thoát khổ thì phải có cái chỗ học tập, có chỗ tu tập cho người ta chứ. Chứ không lẽ mình dạy mà không có trường lớp thì làm sao dạy? Dạy thì phải có bàn ghế chứ mới dạy được, con hiểu chưa? Cho nên con yên tâm, con làm đúng bổn phận của con. Thì dù như thế nào mà thầy chưa đào tạo được, thầy vẫn chờ con à. Con yên tâm đi, đừng có lo lắng, đừng có gì hết. Thầy không có chết, thầy muốn chết chết, mà thầy muốn sống sống mà đâu có gì đâu mà sợ. Cái chuyện nói sắp chết thầy bảo đừng có chết, học trò thầy chưa có tu được, không có chết, phải không? Thầy bảo cái thân thầy nghe lời nó không chết đâu, thầy còn nhỏ ở đó đây mà, bỏ sao đi. Rồi à, giải pháp cho con gì? À, pháp nguyện hả con? À, pháp niệm hả con? À, như vậy pháp niệm tức là con sẽ cái tên của con đó, thì con sẽ niệm trong hơi thở, tức là con phải tập 19 cái đề mục của hơi thở. Đó là niệm về hơi thở, người ta gọi định niệm hơi thở. Để rồi đi vào cái tứ niệm xứ mới được. Khi đó con đi vào tịnh niệm hơi thở rồi, thì con khi mà tu tập rồi thì con chỉ ở trên cái pháp tứ chánh cần ngăn ác dự ác bằng cái pháp, bằng cái pháp của định niệm hơi thở. Cho nên chữ niệm thì đó là phải tu vào cái pháp của hơi thở mà thôi. Bắt đầu con tu cái đề mục thứ nhất, hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết. Tại vì cái tên của con là cái đặc tướng của con nó như cái pháp này, cho nên con về con ôm pháp đó. Cái pháp rất tuyệt vời, định niệm hơi thở của Phật rất tuyệt vời. Nó có 19 cái đề mục để 19 điều để mà tu tập, để thuần thục, để nó phá các ác pháp, nó ngăn diệt tất cả các ác pháp. Nhưng mấy con có những cái đặc tướng khác, cho nên mấy con ôm những cái pháp khác, mấy con cán nát tất cả những cái chướng ngại pháp bằng cái pháp đặc tướng của mấy con. Còn riêng con thì con phải sử dụng cái định niệm hơi thở. con sẽ diệt sạch các ác pháp bằng cái định niệm hơi thở, tức là nương vào cái sắc ý của cái địa ngục đó mà diệt hơi thở. Cho nên cái pháp của con, cái tên của con nó hợp với cái pháp đó là nó hợp với đặc tướng. Còn nếu mà tu sai thì nó không có thành tựu được, nó không có hợp với mình. Nhớ, bởi vì nó sẵn sàng, nó có những cái tên mà thầy đặt cho mấy con thì cái tên đó nó sẽ hợp với các pháp mà mấy con sẽ tu tập. Chứ không phải dạy sai đặt tướng mấy con được. Mấy con tu tập đi rồi mấy con sẽ thấy thầy dạy mấy con, mấy con sẽ tu tập dễ kết quả. Còn nếu mà con tu sai pháp thì mấy con khó kết quả. Như bây giờ mấy con nghe hơi thở hay quá, đi một hơi thở an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành. Nhưng mà cứ hoài hoài cứ an tịnh mà nó không an ổn. Còn con thì an tịnh một vài lần, tập vài lần thì cái thân của con nó an ổn được. Tại vì cái duyên của con với pháp đó. Con hiểu chưa? À, cho nên tu đúng pháp thì nó lợi ích lớn. Rồi bây giờ con hỏi thầy gì thêm không? À, chánh niệm tỉnh giác là thân hình, à, bây giờ con tập mà chánh niệm tỉnh giác là đi kinh hành chứ gì, phải không? Sau đó thì con phải tập pháp thân hình niệm rồi. À, pháp thân hình niệm là thầy tập để cho các bạn con đều thấy được cái pháp đó thôi. Còn cái đặc tướng của con là bắt đầu con tu cái pháp chánh niệm tỉnh giác trước cái đầu, rồi sau đó sẽ tu tới rồi. Bởi vì dạy chung chung chứ lẽ ra dạy người thôi, rồi người này học rồi đi ra người khác dạy thì không có lộn xộn luôn. Dạy người này người kia không biết mình tu pháp nào được. Sao con hiểu chưa? À, nghe pháp nào thầy nói cũng hay hết rồi đó, coi không biết cái pháp nào mà tôi
nghe gì đâu. Thầy pháp tướng
của con tâm tịnh. Tâm tịnh tức là sáu căn con phải thanh tịnh. Thanh tịnh là trong sạch á. Nhưng mà sáu căn nó thanh tịnh trong sạch á thì con phải tu như thế nào, tức là phòng hộ mắt tai của miệng thân ý con bằng cái pháp độc cư. Đó là cái đầu tiên của con á. Rồi không, con không được nói chuyện với ai đó. Con muốn có tâm con thanh tịnh mà con đi ra nói chuyện hoài làm sao thanh tịnh? Con phải hiểu điều đó. Cho nên khi mà ôn pháp tu thì con giữ rất là không có nói chuyện với ai hết. Mà con ôn pháp con tu mà con nói chuyện thì cái pháp con tu không kết quả. Bây giờ con tu ví dụ như pháp thân hành niệm con tu vẫn được, nhưng mà con phải giữ là trong cái ngày đó con phải thọ bát quan trai nha, hoặc là con giữ gìn trong một ngày đó là hoàn toàn không có tiếp duyên ai hết con mới tu. Còn mấy quý vị này người ta còn nói chuyện được mà người ta tu thì có kết quả. Riêng con thì không được, bị cái tâm con tâm tịnh mà. Con hiểu không? Con nói chuyện là nó đậm, chứ nói con tu không có được. Cái tu không được là không kết quả. Còn con giữ im lặng, con đừng có tiếp duyên ai hết. Con bây giờ con mới tu, con tác ý cái hành động con nó mới liên tục được. Còn con tiếp duyên rồi cứ đi, nó cứ sanh niệm đó, mặc dù tác ý cứ hành động này tới hành động kia như bánh xe nó chạy mà cứ niệm nó phóng ra thì cái kết quả con tu nó không có. Con hiểu không? Tùy theo cái đặc tướng của con, cho nên thầy đặt cho con tâm tịnh thì tức là con phải giữ gìn cái hạnh độc cư. Con hiểu chưa? À, mình phải giữ độc cư chứ. Mà sự thật ra nếu mấy con mà quyết tâm tu để được giải thoát thì mấy con vào đây là phải hạnh độc cư hết đó mấy con, chứ không phải được đi ra nói chuyện động làm sao mà tâm phóng dật làm sao thành Phật được mấy con. Không nghe ông Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mà con ngay từ đầu con đã được cái tên con như vậy là giúp cho con không phóng dật. Từ đầu phải tập cái tâm không phóng dật, làm Phật sớm hơn người ta chứ sao. Có phải không? Con ráng nỗ lực đi rồi con sẽ tu. Mà con giữ được cái hạnh đó thì cái kết quả của cái pháp tu con không? Con tu chánh niệm nó cũng tốt, con tu cái pháp nào nó cũng tốt được. Bởi vì cái hạnh độc cư là cái hạnh bảo vệ mắt tai của những thân ý của mình thanh tịnh. Con hiểu chưa? Ráng nỗ lực tu đi. Bởi vì vô đây đệ tử của thầy thì dạy người nào cũng có hiệu quả hết chứ. Đúng là mấy con nhớ cái tên của mình mà phải thực hiện cho cái pháp tu cho nó hợp với cái tên của mình thì mấy con sẽ hiệu quả. Bởi vì cái tên của mấy con là nhắc mấy con hàng ngày đó. Mấy con làm sao quên cái tên mấy con? Có phải không? Khi mà thầy cho rồi cái tên nó là một cái điều kiện nhắc nhở mấy con hàng ngày. Tụi làm bữa nay tụi nói chuyện quá trời thì cái tâm tịnh nó có không? À, nói chuyện hơi nhiều cái không được. Thầy cho mày cái tên tâm tĩnh mà mày nói chuyện này mày nói chuyện kia mày kéo dài như vậy không được, dừng lại nói cho cái thọt thì con cũng bớt nói chuyện. Con hiểu chưa? Mà bớt nói chuyện là nó thanh tịnh. Hiểu chưa? Hiểu chỗ mà thầy dạy cái tên của mấy con là cái phương pháp để giúp cho mấy con được đi vào con đường tu tập để giải thoát. Rồi con hỏi gì nữa con? Được chứ sao? Ồ, con ăn hai ba bữa thì thôi nó không có đủ bệnh đâu. Rồi con đi ra nói chuyện tùm lum, đi chơi dạo là thôi rồi rồi, cái này nó phóng vật tùm lum hết thì bệnh nó sao được, có thêm bệnh chứ ở đó. Cho nên con đủ bệnh hết, có phải không? Thôi, tập lên. À, con phải tu theo cái đặc tính của con đó. Cho nên ở đây nó có những người có những một cái tên nó khác ra, nó khác, đọc nó khác, nhưng mà cái nghĩa của nó đều là trùng hợp. Cho nên vì vậy cái pháp tu của mấy con nó giống nhau, nó khác. Cho nên có thấy sao người đó hạnh tâm mà cái này tâm hạnh thì như thế nào đấy? Hai người này đều là tu một pháp rồi. Hiểu chưa? Đó, bây giờ mấy con hỏi thầy vậy đó không? Đâu thầy về. Nên như vậy. Rồi mấy con cũng xá thôi con, mấy con ngồi im đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Bổn Sư, Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc. Thật là một chút duyên quá lớn cho chúng con. Trong mấy ngày hôm nay đã được gặp thầy. Thầy được thầy hết lòng chỉ dạy từng chút một. Mặc dù thầy đang bận bật trong công ngàn việc mà toàn là những việc cao cả, ích lợi cho đời. Thầy đã làm sáng mừng lên đêm tối, đã che phủ tâm trí chúng con bấy lâu nay. Thầy đã thắp lên thông tin chúng con ngọn lửa nhiệt tâm không thể dập tắt. Thầy đã trao cho chúng con những thanh gươm quý báu để chống lại cặp sanh tử. Kính bạch thầy, ân đức của thầy không có gì so sánh nổi. Đâu có lòng bà mẹ thương con nào bằng lòng thầy thương chúng con. Đâu có đại dương nào mênh mông bằng biển. Từ khi thầy ôm ấp lấy chúng con, ân đức của thầy là vô bờ bến. Kính bạch thầy, chúng con biết rằng chỉ có thể báo đáp ơn thầy bằng sự tu tập hoàn thiện bản thân của chính chúng con. Chỉ có thể báo đáp ơn thầy bằng đời sống ly dục di ác pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh của chúng con. Chỉ có thể báo đáp ơn thầy bằng sự chiến đấu tận lực để làm chủ sinh ác bệnh tử, để rồi phụ cùng thầy dừng lại thánh Phật pháp, làm lợi ích cho chúng sinh muôn đời. Chúng con xin nguyện sẽ làm bằng được những việc này. Kính xin thầy chứng minh cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy chứng minh cho mấy con cố gắng làm là mấy con đã không phụ ơn thầy, và mấy con mới xứng đáng là con của thầy. Nó nghĩ chưa? Mấy con cố gắng thì nhận qua những cái lời mấy con đã đọc lên, những cái ý của mấy con trong mấy ngày nay mà được thầy dạy bảo mấy con. Mấy con nhận được những điều thầy dạy qua cái lời mà các bạn hôm nay. À, thì quá thầy rất là hoan hỷ, mong cho mấy con thì đi về đến gia đình của mình gặp điều may mắn để thực hiện cái được có cái biện pháp này để cứu mình, để giúp cho mọi người, để làm gương cho mọi người trên con đường Phật pháp. Đến đây thầy xin chấm dứt và thầy cũng xin chào mấy con. Thầy về để mấy con nghỉ rồi mấy con sáng là mấy con phải về.
Chúng con xin cảm tạ ơn thầy.
Dạ, con. Con về.